là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận đổi thay ở Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tiếp đó là phóng sự Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đẩy mạnh các phong trào thi đua. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, tặng quà động viên một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Cùng đi có đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tới thăm hỏi tặng quà gia đình bà Đào Thị Ngân ở tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, là vợ của liệt sĩ Trần Đức Hiền, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh và động viên gia đình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh xương máu cho độc lập tự do của các thương binh, liệt sĩ và người có công. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tới thăm gia đình thương binh Phạm Văn Tín ở tổ 6, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã động viên chia sẻ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Tín cũng như các gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng ông Phạm Văn Tín vẫn tham gia công tác xã hội, làm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban bảo vệ dân phố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn ông Tín và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình chính sách trên địa bàn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tặng quà của tỉnh cho gia đình bà Đào Thị Ngân và ông Phạm Văn Tín nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Tỉnh Yên Bái đang quản lý và thực hiện chính sách cho trên 100.000 người có công và người hoạt động kháng chiến, hàng năm chi trả cho các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi số tiền trên 133 tỷ đồng. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã thẩm định giải quyết 55.525 lượt hồ sơ cho người có công với cách mạng như trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, đảm bảo kịp thời đúng quy định giải quyết chế độ điều dưỡng cho trên 9.000 người, cấp dụng cụ chỉnh hình cho gần 1.000 người, mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người có công theo quy định của nhà nước. Mỗi năm chi trả ưu đãi giáo dục và đào tạo cho trên 300 trường hợp là con của gia đình chính sách với kinh phí trên 1,9 tỷ đồng. Dịp lễ Tết, Ngày Thương binh Liệt sĩ đã tặng trên 100.000 xuất quà cho người có công với kinh phí trên 30 tỷ đồng. Phong trào toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, bệnh binh, người có công được duy trì thực hiện thường xuyên. Đến nay toàn tỉnh đã có 142 xã phường thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, bệnh binh, người có công. 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhận phụng dưỡng. 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 12 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà cho người có công, thăm hỏi động viên gia đình người có công gặp khó khăn hoạn nạn. Đến nay, 94% gia đình người có công đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 100 đối tượng chính sách là thương bệnh binh và thân nhân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Mậu A. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho 30 cán bộ nữ cấp tỉnh và huyện. Các học viên đã được truyền đạt kiến thức về công tác cán bộ nữ và tình hình đội ngũ cán bộ nữ, quan điểm của Đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác cán bộ nữ, thực trạng đội ngũ cán bộ nữ, một số giải pháp và đề xuất kiến nghị. Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đạt từ 35-40%, các cơ quan đơn vị có tỷ lệ nữ 30% trở lên. Các học viên cũng được nắm bắt thông tin về luật bình đẳng giới, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2015, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý lãnh đạo. Thông qua lớp tập huấn này giúp cho các cán bộ nữ quản lý và cán bộ nữ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và huyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6 tháng đầu năm 2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy chính quyền địa phương đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đạt gần 570 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch năm, tăng gần 50 tỷ đồng so với năm 2018. Doanh số cho vay đạt trên 110 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 60 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn hỗ trợ việc làm, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao, tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức cho phép, chỉ chiếm 0,08%.
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại thôn Cầu Mơ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã thiêu rụi hai ngôi nhà sàn lợp bằng lá cọ, khiến hai hộ nghèo mất toàn bộ tài sản. Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa, ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà của anh Trần Văn Lực rồi nhanh chóng lan sang nhà của anh Trần Văn Kiên ở bên cạnh. Lực lượng tại chỗ và người dân xung quanh đã khẩn trương đến trợ giúp dập lửa, nhưng do thời tiết hanh khô càng khiến việc chữa cháy tại những ngôi nhà sàn lợp bằng lá cọ trở nên khó khăn. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình anh Lực và anh Kiên, không có thiệt hại về người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và nhân dân đã đến giúp đỡ các gia đình dọn dẹp, dựng tạm nhà để ở, đồng thời hỗ trợ tiền mặt, đồ dùng và lương thực thực phẩm giúp gia đình tạm thời ổn định cuộc sống. Được biết, cả hai gia đình bị hỏa hoạn đều là hộ nghèo, thiếu tư liệu sản xuất và thường xuyên phải ly hương làm kinh tế. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, Khao Mang hiện có trên 5.000 nhân khẩu, trong đó trên 96% là đồng bào dân tộc Mông. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, đời sống của người dân đã có những đổi thay rõ rệt. Có được kết quả trên là do người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao sản xuất chất lượng cây trồng, vật nuôi, từng bước xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận sau của phóng viên Hải Sơn, Xuân Quỳnh.
Gia đình anh Gà Nga Khu, thôn Khao Mang, xã Khao Mang có trên 2.000 m2 ruộng nước. Nếu như trước đây chỉ cấy một vụ, thì nay đã được cấy hai vụ với những giống lúa chất lượng cao. Và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó vụ xuân năm 2019, gia đình anh thu hoạch trên 6 tạ thóc, tăng so với năm trước trên 1 tạ, anh Khu cho biết thêm.
Năm nay thì đầu năm thì hầu như nắng quá, nhưng mà cái ruộng của mình có một tí nước thì không bị khô nữa. Thì nó cũng sản xuất, mình cấy xong rồi trồng vào nó cũng lên mọc tốt, cũng hầu như năng suất cũng độ ổn định. Như mỗi năm thì như cái thửa này thì chỉ có được 13-10 năm bao thôi, nhưng mà năm nay khả năng là hơn.
Cũng giống như gia đình anh Khu, gia đình anh Giàng Pá Chua, thôn Nả Dù Thàng là một trong những hộ thoát nghèo từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trước đây gia đình anh Chua chỉ tập trung trồng lúa, nhưng do chưa nắm vững quy trình kỹ thuật lại canh tác những giống lúa năng suất thấp nên gia đình luôn thiếu lương thực vào vụ giáp hạt. Vài năm gần đây, qua việc tham gia các lớp tập huấn, được hướng dẫn kỹ thuật áp dụng vào điều kiện sản xuất của gia đình nên cuộc sống đã dần ổn định, anh Chua nói.
Nhà nước lại có giống này, có phân cho nhân dân mình làm thì bây giờ thì không đói. Bây giờ thì nhà nước không hỗ trợ gạo rồi, thì nhân dân mình sống hơn mấy năm trước rồi. Bây giờ thì biết là ăn rồi, thì đời vất vả hơn mấy năm trước ạ.
Xã Khao Mang hiện có 350 hectare lúa nước, gieo cấy hai vụ với những giống có năng suất chất lượng cao như Nhị Ưu 833, Việt Lai 20, Sánh Cù. Năng suất bình quân cả năm đạt gần 11 tấn trên 1 hectare, sản lượng ước đạt gần 3.700 tấn. Xã tích cực vận động người dân chuyển đổi 300 hectare lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô. Đến nay, toàn xã có 420 hectare ngô, qua đó giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ, khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có của địa phương, tiến tới xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn. Ông Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải nói.
Thực hiện cái chương trình thì cũng đưa những cái giống mới vào, đặc biệt là các cái giống lúa năng suất cao. Đấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã giúp cho bà con tăng cái sản lượng lương thực lên và cũng xóa đói giảm nghèo. Ví dụ như là 5 năm về trước thì cái tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi là còn khoảng trên 70%, nhưng mà trong mấy năm gần đây thì cũng một phần là đưa các cái con và cây giống vào để sản xuất thì cũng đã xóa đói và cũng đã giảm được nghèo. Hiện tại thì cái tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi là trên địa bàn thì cũng còn khoảng 50%.
Trong những năm gần đây, ruộng bậc thang Mù Căng Chải đã được rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm. Với 350 hectare ruộng bậc thang nằm rải rác ở cả 6 thôn bản của xã, trong đó tập trung nhiều ở thôn Háng, Bờ La Ha, và đây là cơ hội lớn cho Khao Mang phát triển du lịch, tăng thu nhập cho người dân. Ông Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bản rà soát lại những cái diện tích đẹp mà có thể phục vụ cho du lịch. Thế thì chúng tôi chỉ đạo bà con là trồng đồng loạt và trồng làm sao để không manh mún để cho phục vụ cái du lịch, cũng vừa là phục vụ cho cái sản xuất của bà con nhưng mà cũng phục vụ cho du khách đến để tham quan.
Từng bước xóa bỏ thói quen canh tác nông nghiệp lạc hậu, dần dần thay đổi nhận thức của người dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tận dụng thế mạnh sẵn có của địa phương là những bước đi đúng đắn của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Khao Mang trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận đổi thay ở Khao Mang.
Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đứng trước những khó khăn thách thức trước sự cạnh tranh của các loại hình giao thông vận tải, các doanh nghiệp thuộc khối đường sắt cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác công đoàn của Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào luôn là chỗ dựa vững chắc cho công nhân viên chức người lao động để họ yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như động viên ghi nhận những công lao đóng góp của đoàn viên công đoàn thông qua việc tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên, Trần Tiến.
Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào trong giai đoạn 2014-2018 đã triển khai các nội dung thi đua phù hợp và sáng tạo nhằm động viên cán bộ công nhân người lao động đoàn kết, phát huy tài năng, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn để giữ vững an toàn chạy tàu. Đặc biệt trong thời gian này khi các loại hình giao thông khác phát triển, ngành đường sắt nói chung và những đơn vị sự nghiệp, công ích như Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào nói riêng đang phải đứng trước những cạnh tranh khốc liệt. Ông Nguyễn Chí Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào cho biết.
Để chỉ đạo các tổ chức, đặc biệt tổ chức công đoàn phải phối hợp tốt với chuyên môn, làm sao vẫn thực hiện các cái phong trào thi đua chung của công ty để khuyến khích người lao động trong công tác sản xuất và cải thiện cái điều kiện làm việc cho người lao động trong cái đời sống. Làm sao mà anh em cũng đóng góp được cái nhiệm vụ của mình là hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu hàng năm của công ty được cấp trên giao.
Tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai nằm trên tuyến đường sắt trọng yếu liên vận chuyển quốc nối Hà Nội với các tỉnh Trung Du và miền núi Tây Bắc, kết nối đi Vân Nam Trung Quốc. Để đảm bảo hành trình cho mỗi chuyến tàu ngược xuôi, công tác duy tu bảo dưỡng luôn được đề cao, bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là có thể ảnh hưởng đến an toàn cho đoàn tàu. Do đó, mọi chỉ số an toàn đều được đội ngũ cán bộ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị kiểm tra giám sát chặt chẽ từng mét đường. Cung đường Mậu A thuộc địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũng là một trong những cung đường có địa hình quản lý khó khăn phức tạp. Một bên là sông Hồng, một bên là núi cao. Công việc của những người thợ đường sắt luôn đẫm mồ hôi. Trong suy nghĩ của họ, dù công việc có vất vả, thu nhập không bằng nhiều ngành nghề khác, nhưng có lẽ do chính cái vất vả ấy đã tạo ra sự đoàn kết, gắn bó với nhau để cùng chung một nhiệm vụ là đảm bảo an toàn chạy tàu. Anh Vũ Mạnh Đông, cung trưởng cung cầu đường Mậu A, Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào chia sẻ.
Như các đơn vị khác trên toàn công ty, nhất là quản lý rất là nhiều đường cong, bán kính nhỏ, thì lượng dây mòn và là thường xuyên, mà mòn rất là nhanh. Thứ hai là về nền đường và các điểm đổi dốc, tả ly cao, thì hiện tượng là đất sôi sụt là thường xuyên bất ngờ. Đồng chí thì chúng tôi thì nắm vững tất cả các điểm xung yếu, thường xuyên thì kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời tất cả các điểm mà sai sót để sửa chữa kịp thời. Cho vậy là trong quá trình thực hiện thì chúng tôi luôn đảm bảo an toàn chạy tàu và xử lý tất cả các trường hợp về bão lũ rồi vấn đề khác thì nhanh chóng và kịp thời đảm bảo về tất cả an toàn chạy tàu trong những năm gần đây.
Cùng với việc khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong đội ngũ kỹ sư, công nhân, trong 5 năm qua đã có 8 tập thể, 55 cá nhân đã đề xuất được hàng chục sáng kiến, hợp lý hóa sản phẩm cũng như xuất hiện những cá nhân an toàn chạy tàu xuất sắc. Các cá nhân làm công tác tuần đường, gác cầu chung, đường ngang đạt danh hiệu, kiện tướng, an toàn chạy tàu. Hay những tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu của các phòng ban chuyên môn đã tham mưu tốt về công tác quản lý, kết cấu, hạ tầng, đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt, công tác đảm bảo an toàn giao thông, các công trình xây dựng cơ bản, nhiều sáng kiến hợp lý hóa cũng như nâng cao chất lượng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo an toàn hành lang, an toàn lao động, từ đó nâng cao vận tốc chạy tàu, hạn chế được những sự cố chật bánh, xử lý tốt các sự cố thiên tai, góp phần tăng năng suất lao động. Anh Lê Hùng Điệp, đội trưởng đội quản lý đường sắt Phố Lu, công ty cổ phần đường sắt Yên Lào nói.
Chỉ đạo các đơn vị trong khu vực được giám đốc giao quản lý kiểm tra công tác an toàn theo quy định của quy trình bảo trì. Hàng tháng thì trong công tác kiểm tra chúng tôi kiểm để đảm bảo an toàn theo định kỳ thì chúng tôi kiểm tra 3 lần theo định kỳ. Còn kiểm tra đột xuất thì chúng tôi tổ chức kiểm tra 3 lần, kiểm tra đột xuất, kiểm tra đêm. Công tác kiểm tra tuần gác cũng kiểm tra đêm 3 lần, kiểm tra cái chất lượng sau sửa chữa khớp chúng tôi kiểm tra 2 lần. Ngoài ra cái thời tiết nắng nóng, mưa to kéo dài thì cái hệ thống lãnh đạo các đơn vị như cung trưởng, cung phó, đội trưởng, cán bộ đội có đi kiểm tra ngược chiều tuần đường chính để phát hiện các vị trí như nắng nóng thì bung dây, mưa bão thì sụt sạt, cây đổ vào đường để làm sao đảm bảo công tác an toàn được tốt nhất, các đoàn tàu thông qua được xuyên suốt.
Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm này gặp rất nhiều khó khăn do mật độ chạy tàu giảm, do vậy để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, công đoàn công ty đã tổ chức ký cam kết giao ước thi đua giữa chuyên môn và công đoàn, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, liên tục đạt hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi, quản lý tốt, xây dựng các điển hình tiên tiến. Từ hiệu ứng của phong trào này góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc công ty cổ phần đường sắt Yên Lào cho biết.
Chuyên môn của công đoàn đã duy trì tốt cái mối quan hệ, thường xuyên trao đổi công tác trên tất cả các lĩnh vực như việc làm, thu nhập, đời sống sinh hoạt, tư tưởng lao động, những bất cập khó khăn vướng mắc trong sản xuất, trong thực hiện chế độ chính sách để cùng trong phối hợp giải quyết. Cũng đã thực hiện tốt cái đúng theo cái cam kết trong quy chế phối hợp đã đề ra để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo nghị quyết đại hội cổ đông và hội nghị người lao động. Qua đó đã tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát triển tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, tăng cường sự đoàn kết phối hợp tốt giữa công đoàn và chuyên môn trong tại các đơn vị hiện trường, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động để phát huy sức mạnh của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao.
Còn đây là ý kiến của ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào.
Đối với phong trào thi đua của ngành đường sắt và của công ty thì đẩy mạnh thứ nhất là tập trung vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và nâng cao chất lượng cầu đường và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân viên chức. Và từ đó và phát động và vận động công nhân viên chức các đơn vị trong công ty là đăng ký và tham gia thi đua. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thi đua thì công đoàn cùng với chuyên môn đã chỉ đạo và triển khai và luôn luôn bám sát ở cơ sở để động viên người lao động phấn đấu thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm đã đề ra.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua đã giúp doanh nghiệp luôn duy trì được việc làm và thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân được cải thiện, đồng thời khơi dậy tiếp phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Rất nhiều sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất có giá trị được công ty triển khai thực hiện thành công, đem lại hiệu quả cao. Thông qua các phong trào thi đua, hướng vào mục tiêu đổi mới, an toàn và phát triển bền vững, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với việc triển khai xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động, thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ công nhân người lao động đường sắt, đoàn kết kỷ luật cần kiệm sáng tạo, gắn với ba lời dạy của Bác với ngành đường sắt, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ đoàn viên, người lao động của đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong 5 năm qua.
Theo em anh thì về. bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngô, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dâu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu kia sáng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển du lịch, huyện Yên Bình đặt mục tiêu năm 2019 đón 97.000 lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 60 tỷ đồng, năm 2020 đón trên 100.000 lượt khách với tổng doanh thu đạt 70 tỷ đồng. Ngay trong năm nay và năm tới, nhiều giải pháp cụ thể được huyện tích cực thực hiện nhằm đạt mục tiêu này, nhất là trong việc xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch.
Du lịch cộng đồng mà cơ bản là ở vùng Đông Hồ Thác Bà sẽ tiếp tục được khai thác. Trước mắt là tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở xã Vũ Linh và xã Phúc An. Vừa qua, Tổ hợp tác thanh niên phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh đã được thành lập. Chị Lý Thị Samsung, tổ trưởng tổ hợp tác cho biết, trước đây một vài hộ làm du lịch cộng đồng chúng tôi cũng đã bước đầu kết hợp được với nhau để cùng làm du lịch tốt hơn. Nay thành lập tổ hợp tác, chúng tôi càng có điều kiện thuận lợi để cùng liên kết, phối hợp khai thác các yếu tố phục vụ du lịch cộng đồng, nhất là cảnh quan làng bản hay vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, chia sẻ lượng khách để cùng nhau phát triển. Theo kế hoạch năm 2020, tổ hợp tác du lịch tại thôn Đồng Tâm, xã Phúc An cũng sẽ được thành lập. Việc thành lập các tổ hợp tác du lịch sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ làm du lịch cộng đồng, từ đó liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ phục vụ du khách, bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như giữ gìn văn hóa truyền thống. Hồ Thác Bà là lợi thế du lịch riêng có của Yên Bình, bởi vậy nhằm khai thác tốt hơn các lợi thế du lịch, nhất là Hồ Thác Bà, Yên Bình còn tập trung xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch mới như lặn, lướt ván, đua thuyền, leo núi cao biển, khám phá hang động Cẩu Quây, xã Xuân Long, tham gia vườn bưởi các hộ gia đình tại xã Đại Minh, tham quan trải nghiệm tại các làng nghề thôn Đồng Tâm, thôn Cây Tre, đồng thời đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương như cá, tôm Hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, khoai sọ Phúc An, dưa hấu Xuân Lai. Thông qua tham quan trực tiếp tại các hộ gia đình cơ sở sản xuất, huyện cũng khuyến khích các hộ gia đình cơ sở sản xuất các sản phẩm đặc trưng, đặc sản làm quà tặng, đồ lưu niệm như gỗ lũa của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, cá tươi của hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, các sản phẩm cá sấy của một số hộ dân làng gần để giới thiệu tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh, huyện, các cơ sở lưu trú, các homestay để tạo điểm nhấn thu hút du lịch. Huyện còn tổ chức các sự kiện du lịch. Tháng 11 tới, lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà năm 2019 được tổ chức. Dịp này, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Hồ Thác Bà và nhãn hiệu chứng nhận cá Hồ Thác Bà cũng sẽ được công bố, thu hút du khách từ du lịch tâm linh cũng trong năm nay và năm 2020. Huyện xúc tiến các hoạt động đề nghị công nhận đền mẫu Thác Bà là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Dựa vào lợi thế tiềm năng để xây dựng sản phẩm du lịch hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài, nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động du lịch để tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đặc thù mang màu sắc riêng, hình thành chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu từng nhóm du lịch nhất định nhằm tạo ra sản phẩm du lịch quanh năm, rút ngắn khoảng cách du lịch thời vụ. Những định hướng nền tảng cùng những giải pháp trước mắt và lâu dài đã và đang thúc đẩy sản phẩm du lịch đặc thù của Yên Bình ngày một rõ nét để thu hút du khách.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau:
sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.